Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Càng ngày càng tu thì chúng ta thấy rằng càng được tiến tới, bước đường đi dài nhưng mà chúng ta đã bước được thì không còn dài nữa. Các bạn nước bước được một ly một tấc thì một dặm nó không khó khăn. Đã có sự phát triển đi tới thì phải đi tới nữa, không nên chán nản giữa được mà tự kéo ta trở lại cái sự tâm tối ở trước kia. Với tình đời, với gia can, chúng ta phải thi cho kỳ được một ý niệm tha thứ và thương yêu. Đối phương phải chấp nhận chúng ta thấy sợ bệnh của đối phương và cầu xin cho đối phương sớm thức giác, ăn năn hối cải để trở về với chính họ. Ở thế gian sợ mất của không có cơm ăn. Kỳ thật, nếu các bạn mất tâm thì các bạn diệt luôn cái xác này. Mà tâm các bạn càng ngày càng sáng suốt, của do đâu mà đến? Do tâm mà đến. Mà tâm các bạn thanh nhẹ, cao siêu, từ bi, cởi mở, các bạn làm gì có sự đói nữa. Các bạn chỉ biết chia sẻ những cái gì sẵn có của các bạn cho thiên hạ. Hỏi thiên hạ quên các bạn sao? Một cơ hội để xây dựng cơ đồ tâm linh tốt đẹp cho mọi người là ta, là cái xác phàm này, là tâm lẫn thân này. Mà tâm lẫn thân này chấp nhận cái hoàn cảnh hiện hữu và thực hành kỳ được đến trở về nguồn cội, ảnh hưởng biết bao nhiêu tâm linh, biết bao nhiêu cõi tại thế gian, kể cả cả không chủ trụ. Hỏi việc làm của các bạn nhỏ hay là lớn, nếu các bạn thanh tịnh sáng suốt, các bạn mới suy gẫm lên vô cùng. Những vị đã thành công trước kia mọi người chê bai, vì đang sự duy trì được Phật Thích Ca của bạn, bao nhiêu sự chê bai phá dèm phá quấy, nhưng mà ngài cũng vẫn giữ một tâm thanh tịnh giải thoát. Ngày hôm nay ngài đã làm được đại sự, và đại sự càng ngày càng bành trướng trong sự thanh thoát nhẹ nhõm. Và chúng ta còn ở trong sự tranh chấp mê muội, tưởng của cải là trên hết, tưởng thế lực là trên hết, nhưng mà kỳ thật không phải. Ngày hôm nay chúng ta thấy huynh đệ tỷ muội chúng ta đâu có dùng thế lực, đâu có đòi hỏi tiền bạc, đặt vấn đề gì đó. Do sự phát tâm của các bạn thì không bao giờ các bạn kể tiền bạc và khinh thường tiền bạc, đó là phương tiện. Và do đâu tạo ra tiền bạc? Do tâm. Tâm các bạn học nhẫn học hòa, nó mới có cơ hội phát triển về bất cứ ngành nghề nào tại thế. Cao đi, trong sự thanh nhẹ các bạn mới có đồng tiền. Mà đồng tiền các bạn quý trọng đồng tiền và quên đi nguồn cội, quên sự sáng suốt đời đời của các bạn, thì chúng ta không có ngày hội tụ nơi đây. Chúng ta biết, chúng ta nhớ, chúng ta thương yêu đấng cha trời. Chúng ta từ đâu đến, chúng ta ý thức, chúng ta hiểu, chúng ta mới tìm cái nguyên năng trong cái tiểu thiên địa này. Có hồn, có phía, có lục căn lục trần, có từng lớp thượng trung hạ. Sau giờ tham thiền thanh tịnh chúng ta thấy rõ. Thì khi mà chúng ta thấy rõ cái tiểu thiên địa này thì cơ quy nhất mới vực về với chúng ta. Thượng trung hạ quy quy nhất ngay trung thiên bộ đạo. Chúng ta không còn sử dụng phàm tâm mà dùng cái tâm hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, là tâm từ bi bác ai cứu độ. Tại sao ở nơi đó lại bác ai cứu độ? Vì hòa hợp với cả càng khôn vũ trụ thì càng khôn vũ trụ luôn luôn sáng suốt để chiếu ban cho mọi trạng thái, chứ không bao giờ đi cướp giật của mọi trạng thái. Đó mà là tịch biệt. Mà muốn đạt tới giai đoạn đó phải làm thế nào? Phải thực hiện tam giới phải quy, thượng trung hạ phải quy nhất. Nhiên hậu chúng ta mới tận hưởng cái nguyên lai bổn tánh sẵn có của chính chúng ta. các bạn đã làm chủ cái tiểu thiên địa này mà không ý thức bên trong nội tâm nội tạng của chính chúng ta, thì 1000 năm tu học các bạn cũng là một người bơ vơ, bị trói buộc bởi ngoại cảnh, tiền bạc, thế lực. Mà nếu các bạn trở về với chính các bạn thì các bạn mới rõ sự thanh nhẹ sáng suốt đời đời đang chiếu cố, đang ban cho các bạn hơi thở, đang ban cho các bạn tình thương, đang ban cho các bạn quyền tối hậu là thanh tịnh và sáng suốt. Quyền đó là quyền của bạn, không phải quyền của người khác. Cái quyền mà lập lại trật tự trở về thanh tịnh và sáng suốt đó là quyền của các bạn. Vị Phật đã tận hưởng quyền của Ngài xây dựng trở về với thanh tịnh và sáng suốt. Ngày nay chúng ta có quyền đó không? Chắc hẳn rằng các bạn nói tôi có. Nếu tôi làm, nếu tôi thực hành, nếu tôi làm đúng thì tôi có. Quyền đó là quyền của chính tôi, không phải một ai. Nếu mà các bạn biết sử dụng cái quyền đó thì các bạn mới thấy rõ trên trên nguyên lai của các bạn là một điểm liên quan vô cùng sáng suốt, thanh tịnh và thật. Cho nên nguyên điển đó là điển của đấng cha trời. Phân ly từ đấng cha trời xuống làm con người, tiểu hồn rất quy trở về đại hồn, với giải được cái nghiệp trần. Cho nên các bạn thanh tịnh đi, tham thiện, rồi các bạn mới thấy rõ cái điểm sai lầm của chính mình. Tại sao làm tôi động loạn, làm cho tôi sợ sợ, làm cho tôi yếu hèn? Thử xem các bạn chỉ có hai tay hai chân để đi mà các bạn bị hai tay hai chân bị người ta kéo rồi, các bạn đâu còn lực lượng nữa. Hướng ngoại thì bị ta kéo, mà hướng nội thì mình tự tiện. Thấy rõ ràng tâm ý của các bạn hướng ngoại thì bị ngoại cảnh lôi cuốn, bị tiền tài lôi cuốn, bị tình dục lôi cuốn, rồi tạo cái khổ tâm đó là nghiệp. Nghiệp càng ngày càng dày, tâm càng ngày càng tối. Nghiệp càng ngày càng mỏng, tâm càng ngày càng sáng suốt. Chứ lấy chút định để chứng nghiệm. Trước kia chúng ta ở Việt Nam có địa vị, có tiền tài. Ngày nay chúng ta không có địa vị, không có tiền tài. Hỏi chứ cái nào nhẹ hết. Trước kia chỉ dùng quyền thế và không làm gì cho ta, nhưng mà chỉ hạ lệnh cho người khác làm vì đồng tiền. Rồi ngày hôm nay chúng ta không có tiền, chúng ta tự làm thì chúng ta thấy có dụng chi. Biết cách tự sửa mình, biết cách tiến hóa, biết cách tự đạt tới sự thanh nhẹ. Cho nên cái con đường đi chúng ta đã đi, và chúng ta đã nên tự đi. Cho nên hiện tại các bạn tu là các bạn đã tự đi rồi. Đi vào trong để lập lại trật tự, chứ không phải đi ra ngoài nữa để rêu rao khoe khoang mà không thể làm. Sự nghiêm chỉnh là trật tự. Và nếu các bạn lập lại trật tự cho chính bạn, luôn luôn sự sống của các bạn luôn luôn là nghiêm chỉnh đàng hoàng, như tình thương và đạo đức của Thượng Đế, của nhân quả, luôn 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 cởi mở và cứu rỗi. Cho nên mỗi ngày chúng ta mỗi tu mỗi tiếng, mỗi thanh nhẹ, trừ khi những người mang tiếng vô vi và không có thực hiện, chỉ làm chút rồi bỏ vì chán ghê đó, thì các bạn thấy rằng trên đường đi mà các bạn không tự đi thì ai đi với các bạn? Cho nên các bạn phải tự đi thì các bạn mới gặp hai được kết quả. Và các bạn khi chờ người ta dắt các bạn đi và các bạn cũng không đi nữa thì làm sao các bạn đến mức? Cho nên ngày hôm nay chúng ta về đây, nhưng mà tâm chúng ta không phải là về cái nhà thờ này, không phải về mảnh đất này. Chúng ta muốn về nguồn cội, chúng ta muốn giải thoát bất cứ giá nào. Cuộc đời chúng ta đã trải qua đau khổ buồn tủi, đã trả giá rất đắt. Ngày hôm nay chúng ta đã nhận được một tia sáng để giải thoát, thì chúng ta tiếp tục trả giá mắc hơn nữa để chúng ta đi. Bất cứ giá nào, khổ hạnh bằng cách nào chúng ta cũng phải chấp nhận. Càng khổ hạnh càng được thăng hoa, càng khổ hạnh càng sáng suốt, càng khổ hạnh càng nhẫn hòa. Đó mới thâu đau được cái nguyên năng trong nội thức của chúng ta là vô cùng. Cho nên các bạn tu không phải tu như thường tục. Các bạn tu trong cái lớp tu của Vô Vi là lớp siêu đẳng tự thức, chứ không phải thường tình như mọi người làm cho có lệ. Chúng ta không có làm cho có lệ, và chúng ta không ngồi kiểu cho người khác chụp hình. Và chúng ta thực hành để khai mở tâm linh, hòa hợp với thành khí điển của bài trời. Rồi tương lai các bạn mới thấy rõ, các bạn tiết kiệm một luồng điển hoang phí. Từ quá khứ nhỏ đến lớn, các bạn chỉ hướng ngoại và xài hư, làm việc không cần thiết và không chịu làm việc cần thiết, đang tiêu hao rất nhiều. Ngày nay các bạn tu khôi phục trở lại và không còn sự tiêu hao nữa, tu dưỡng sáng suốt và có thể ban cho tất cả mọi người, thay vì bị mọi người lôi cuốn. Cho nên cái bản chất tham sân si nó sẽ giết lần lần, mòn lần lần, và nó sẽ thanh thoát thanh nhẹ như các bạn đã ngồi trên tòa sen và xuất ra đi bất cứ nơi nào các bạn muốn đi. Nó sẵn tất cả những cơ giới tốt đẹp ở bên trong, mà nếu các bạn biết sử dụng thì nhiên liệu đó biến thành những cái gì các bạn muốn. Cho nên chúng ta đã phân tách rõ có hồn có phía. 500 năm, 1000 năm gì về trước đã xa nhau, ngày nay chung sống chưa tương hợp. Rồi bây giờ chúng ta tu thanh tịnh thì hồn phía tương hợp. Chúng ta mới thấy rằng chúng ta không phải là người thế gian. Tiên đẳng tiên nữ giáng lâm xuống thế, tiên nữ tiên đẳng giáng lâm xuống thế để học hỏi, sử dụng khả năng sẵn có của chính mình để tiến hóa. Bắt buộc như vậy. Làm sao các bạn thấy sự bắt buộc? Mắt mũi tai miệng của các bạn hạn chế, trí óc của các bạn hạn chế. Bạn muốn nhiều lắm mà không được, phải thực hành. Trình độ thực hành không có thì không bao giờ làm được. Nhưng ở xã hội của đất Pháp này, các bạn không đủ bằng cấp, không đủ trình độ, không ai muốn. Đó phải bắt buộc không? Của cái thể xác của các bạn đây cũng là bắt buộc, giới hạn. Hằng ngày chuyển biến trong sự tham sân si hỉ nộ ái ố dục có phải là giới hạn không? Chỉ có hướng thượng mới là vô giới hạn, mà hướng hạ là giới hạn. Các bạn làm điều ác đi, không ai bắt các bạn, mà rốt cuộc tới lúc già sẽ có những cái bệnh nguy hiểm xảy đến các bạn. Một lối trừng trị vô cùng tinh vi của Thượng Đế. Các bạn chê bai người khác đi, các bạn mắng rủa nguyền rủa người khác đi, rồi tới cái giờ lâm chung các bạn, coi các bạn nghĩ thế nào. Trước mắt các bạn, nhà thương bây giờ tự do vô thăm hỏi từ người bệnh, hỏi lý lịch từ người bệnh, coi thế tại sao mà xảy ra cái bệnh. Và thiêu thành thật với họ, và không bao giờ lo cho nội tạng, năm nội tâm nội tạng của họ, và chỉ hướng ngoại trong lề lối tranh chấp vô lý, mà kết quả gặt hai cái bệnh nan y. Trước hết là cái tâm bệnh, rồi mới đi tới thể bệnh. Cho nên người mang tâm bệnh hay chê bai người khác trong một sự việc mà chưa thấu đó, đã chưa thấu triệt, chưa quán thông, mà chấp nhận làm một sai thì nó dồn cục sanh bệnh. Cho nên bệnh do tâm sanh là vậy. Càng ngày chúng ta càng tu càng thấy tháo mở được. Càng ngày chúng ta càng tu, chúng ta thấy rõ có bề trên nào, chứ không phải chúng ta không có khả năng. Chúng ta có khả năng ăn năn hối cải thì có được thăng hoa, mà không chịu ăn năn hối cải là tự mình làm cho mình chìm mà thôi. Tạo nghiệp sanh con để cháu, lo cho đứa này lo cho đứa nọ, rốt cuộc là bị kéo chìm vào mà thôi. Chứ kỳ thật mỗi điều có nguyên do của nó. Nó gian lầm xuống thế gian để học chữ dũng, chữ hòa, thì để nó học cho hết sự mất tiếc. Chúng ta mỗi người biết tu, biết thiền rồi, chúng ta thấy rõ rồi. Chấp nhận học tiếng, vì chúng ta thấy rằng y học văn minh tới ngày hôm nay không có thể giữ người lại tại thế. Vậy con người sẽ đi đâu?
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Sao lúc bên Việt Nam con nghe kể lại là thầy nói lúc chết nếu mình thiêu thì giống như là ăn quỳt, mượn mà không trả, Hôm vừa rồi thầy nói mình chôn là tiện cho việc coi ngày.
Chứ ở Việt Nam khác, ở Việt Nam nó có cái tập quán là gia đình khi mà chết phải chôn mà phải có thầy coi phương hướng để tránh sự sanh khắc của gia càng. Mà ở bên này làm sao có phương tiện đó, nó tùy nơi mà làm việc. Hiện tại ở ngoài này người ta đất cũng khó khăn mà đốt nó xong, mà người chịu tu đốt không có sao hết, bởi vì còn sống đó. Họ đã nghĩ xuất hồn là họ nghĩ lìa khỏi cái xác, lìa khỏi cái mã, chứ không có quan trọng cái mã đâu mà lấy cái mã để làm gì. Còn ở Việt Nam khác là cái tình quyến liếng, cái tập quán là ông bà cha mẹ, cho nên nhiều người chôn rồi chôn trật hướng gia đình, con cái 40 tuổi điên cũng có, 40 tuổi đuôi cũng có, cho nên cái đó nó cũng quan trọng lắm. Còn ở bên này mình đốt rồi thôi không có gì hết, mà có tu thì được không sao, mà chôn bậy bạ nên gia đình nó cũng khổ lắm, không biết phương hướng. Cái chuyện sanh khắc ở trong gia can nó lộn xộn mà nó bệnh nhiều người đó. Tôi sao tôi mới hai mấy tuổi rồi cái tay tôi nó đau, tay tôi nó sụi, nó không phát triển được. Rồi người khác cũng nói vậy, đúng tuổi là như vậy, nó khác trong cái mồ mả phương hướng không có được, không có đúng. Cho nên tùy nơi mà làm việc. Bây giờ ở đây quen về cái thiêu cái đốt thì không có sao, nó trọn hơn. Bởi vì cái xã hội này như vậy, mà mình có ý lực tu không có sợ.
Người ta thiền càng lúc càng minh và khỏe, con càng lúc càng ốm và thấy ngu và hay quên, thậm chí đáng ký. Đó là tại con thiền sai phải không?
Cái đó là áp dụng không đúng vấn đề ăn uống. Cho nên tôi nhắc nhở về ăn uống thanh lọc. Con người nó ăn vô mà nó không mập, nhiều người bị lãi, mà cứ tưởng mình là tu là thành Phật rồi. Con lãi mà ăn bao nhiêu vô nuôi lãi hết bấy nhiêu, phải thanh lọc con lãi ra đi, thì tự nhiên con người nó mập, nó tốt và thần kinh nó được yên ổn hơn. Nhiều người ở thế gian này đủ loại lãi mà không biết, không chịu thanh lọc, ăn bao nhiêu vô nó cũng không mập.
Những người chết có bị ai quản lý không? Nếu có, tại sao có hiện tượng ma nhập?
Có quản lý chứ. Người chết thì có địa phương nào cũng có thổ thần thổ địa, người ta lo cho cái cuộc đi. Một là phải xuống âm phủ đi học đạo hay là đi thọ tội, rồi chuyên hậu mới đi học đạo, rồi mới tiến qua được. Thì ở đâu cũng có người giúp đỡ chứ không phải quản lý. Cái tình thương và đạo đức, cái đại từ bi của ông trời đang quản lý con người. Con người mà thiếu từ bi thì chắc chắn phải xuống địa phủ, không có lực lên trời. Thiếu từ bi.
Con theo tôn giáo Cao Đài, con nghe tiếng thầy rất lâu, nay may mắn được gặp thầy và nghe thầy thuyết giảng. Hằng ngày con đọc sách, nghe văn của Thánh Hiền. Hai con có thể học phép Thiền Vô Vi có được không? Con vẫn giữ tôn giáo Cao Đài vì nhiệm vụ con hiện giờ rất cần thiết cho gia đình vì có con mọn. Nhưng lúc nào con cũng rèn luyện tu tâm dưỡng tánh.
Vẫn giữ đạo nào giữ theo đạo đó. Cao Đài phải hiểu biết cái ý nghĩa của Cao Đài. Bởi vì là trung đạo tiến hóa, thì chúng ta tu thiền ở đây cũng là xuất phát trung đạo tiến hóa đi lên, mà lên để đảnh lễ Phật, chứ không có tu dối ở thế gian lại hoài mà tâm không sửa. Có đi lên tâm nó mới sửa.
Thưa thầy, người tu là cải sửa cho chính mình và phục vụ cho mọi người, hay là muốn mọi người phục vụ cho mình và muốn cải sửa người khác?
Không có một người nào mà muốn người khác phục vụ cho mình được hết. Chỉ mình thấy rõ cái giá trị của thể xác và tâm linh của mình giữ cái nghiêm luật đó thực hành, thì mình cố gắng tu thiền cho đến thành công, mình cống hiến cho mọi người. Mình phải học cái tinh thần phục vụ của Thượng Đế. Phục vụ của Thượng Đế, Thượng Đế đang phục vụ chúng ta. Từ hơi thở, món ăn, áo mặc đều duyên của trời hết. Mà chúng ta đi phục vụ người khác, chúng ta suy tính, so đo, bực bội, cái đó là không đúng luật của Thượng Đế. Đúng luật của Thượng Đế là an vui được phục vụ người, là cái tinh thần đó, là cái tinh thần tu thiện. Lúc nào làm việc cũng an vui phục vụ người, thì đó là tinh thần tu thiện. Mình giúp người mà mình không có phiền hà ai hết, đó là cũng như tình trời mà. Rồi liên hệ tới tình người càng ngày càng rõ rệt hơn.
Tự tu tự tiến có phải là đóng cửa nhà tu, không cần đến thiền đường không, không cần gặp bạn đạo, khi nào thầy đến trên đường thì mình mới đến mà thôi, như vậy có đúng không?
Không phải vậy, nếu không gặp bạn đạo là tinh thần phục vụ mình không xây dựng được. Mình không học được cái nhịn nhục mà không học được cái đối đãi. Nhờ bạn đạo mình mới học được cái đối đãi giữa con người và tinh thần phục vụ mình thấy rõ Thượng Đế hơn. Còn nói tự tu tự tiến là cái ý lực của tôi nhất định tôi giải thoát, tôi đi con đường đó, tôi không có xen vào đường khác. Và tôi không có xin hỗ trợ, tôi thực hành một con đường lối như vậy. Tôi có cái pháp nắm trong tay rồi, phải tự tu tự khai thác để tiến thân, kêu mình tự tu tự tiến. Chứ không phải tôi đóng cửa không gặp ai hết, là trong cái tâm tôi không có nhận những cái gì ngoài cái tôi đang thực hành. Với cái tôi nhận vô nó xáo trộn, tôi hành không được, tôi đổ thừa cái pháp không được. Tôi càng đổ thừa pháp tôi càng có lỗi, chính tôi hành không đúng, chứ không có gì hết.
Con tu vô vi được một thời gian, con rất tin thầy. Thầy bảo con chết, con cũng chết. Thầy bảo con nhảy vô lửa, con cũng nhảy. Như vậy, con tăng phước hay quá?
Không được. Phải nghe cái lời đi, từ giai đoạn nào tới giai đoạn nào, không phải vô lửa cho cháy luôn luôn gì. Cho nên phải đi theo cái trình độ từ mức 1. Ở đời mình học ABC, còn ở thế gian mình tin một người mà nó ta lợi dụng, ta kêu mình nhảy vô lửa, mình vô lửa không được. Tôi phải xét trước khi tôi đi, tự tu tự tiến là tôi có quyền minh xét, tôi có linh quyền, có nhân quyền đầy đủ hết. Tôi minh xét cái sự việc đó nên hay là không, chứ không có thể tin mình nhảy vô lửa được không được. Cái đó là bị nhiều khi bị khối tà nó lợi dụng, nó hại tâm thân không được. Phải minh xét, việc gì phải minh xét.
Thưa thầy, con thiền khá lâu nhưng chưa xuất hồn được, nhưng con thấy cuộc sống hàng ngày có trật tự và vui mừng hơn, con thấy hòa ái với mọi người nhiều hơn. Như vậy tâm thức của con có phát triển hay không?
Đó là phát triển, càng ngày càng phát triển rồi. Cái thân xác nó thấy nó thiền có lý do đúng là nó biết thương cái thể xác nó, rồi cái thể xác nó mới hòa với phần hồn phát triển lên bên trên, thì cái hồn nó mới có thể xuất được. Còn cái xác mà cứ bám vô cái hồn hoài thì cái hồn đi không được. Cái xác mà minh đạo rồi thì tự nhiên nó không có làm cho cái hồn bận rộn nữa, thì cái hồn ra vô dễ dãi chứ không có khó khăn. Cho nên đó là cái mức tiến rõ ràng. Mình càng ngày càng hòa ái, biết thương bạn đạo, biết thương mọi người, bằng lòng phục vụ mọi người, đó là mình đã tiến tới một mức rồi. Cố gắng làm nữa đi, không mất cơ hội đâu.
Con biết rằng chánh quyền trong xứ là do Thượng Đế Ấn Độ, do đó dân cần phải lo đóng thuế để ủng hộ chính phủ. Và chúng ta có tội không nếu chúng ta cố ý khai gian để lấy lại tiền thuế?
Cái mà khai gian, gian dối là mình tự hại mình, thẳng thắn là cứu mình, gian dối là tự hại mình. Mình gian của họ là tự gian mình rồi. Gian chỗ nào? Làm cái luồng điển mình không có thăng hoa, cứ cố ý dồn vô một cái chỗ mà lương gạt, là lương gạt chính mình được. Cái đó không nên. Phải thẳng thắn, một là một, hai là hai, người tu vậy nó mới thoát được. Còn mà nó bị kẹt về cái gian trá là không thoát được.
Khai thông biến qua tu rồi sẽ rõ.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.